Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội trong chuyến thăm lịch sử để nâng cấp quan hệ với Việt Nam, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á trong lúc Washington đang săn đón Hà Nội. Việt Nam vừa nâng cấp Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện của mình, mà trước đó chỉ có Trung Quốc và ba quốc gia khác có quan hệ cao nhất ở mức này. Việc nâng cấp được cho là bị trì hoãn nhiều năm do Việt Nam phải dè chừng phản ứng của Trung Quốc, được ký kết trong chuyến thăm chưa đầy 24 giờ đồng hồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội. Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ đối tác trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng lớn. Mặc dù Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội hôm 10 tháng 9 nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông không phải nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc và rằng Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 11 tháng 9 cho rằng chiến lược bao vây Trung Quốc từ phía Nam của Mỹ đạt được tiến bộ với sự nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Bài xã luận trên tờ báo Ngôn Luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết do tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam mà mối quan hệ Mỹ-Việt đã có những bước phát triển suôn sẻ trong những năm gần đây. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam và gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội năm 2016, Tổng thống Donald Trump sau đó đã đến Việt Nam hai lần. Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hôm 10 và 11 tháng 9, Mỹ và Việt Nam đã ký kết các thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la, trong đó có chuỗi cung ứng chất bán dẫn khi mối quan hệ lên tầm cao mới. Với những hợp tác mới trong ngành công nghệ, tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Mỹ hy vọng Việt Nam có thể thu nhận một số ngành công nghiệp được chuyển giao từ Trung Quốc và trở thành trung tâm mới về sản xuất chip chi phí thấp. Tờ báo của Trung Quốc còn nói chuyến thăm của Tổng thống Biden phù hợp với mong muốn của Mỹ trong việc tăng cường sản xuất chip và đất hiếm tại Việt Nam. Theo đánh giá của Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ và phương Tây như một con bài thương lượng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông, đồng thời tìm cách mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Nhưng tờ báo Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ không thành lập liên minh chiến lược với Mỹ và cũng sẽ không đứng về phía Mỹ trong vấn đề Đài Loan hay chiến lược cô lập Trung Quốc. Hồi tháng 8 năm nay, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để Hà Nội thành lập thêm tổng lãnh sự ở nước này nhằm kiểm soát tốt bất đồng trên biển cũng như cam kết chính sách một Trung Quốc, trong đó không tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào với Đài Loan. Các cuộc thảo luận của lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Biden được truyền thông nhà nước Việt Nam ghi nhận cũng như những tuyên bố được đưa ra sau các cuộc hội đàm này không nhắc tới Trung Quốc. Trước khi Tổng thống Biden đến Việt Nam, Tổng bí thư Trọng đã tiếp đón trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Hai bên đã cam kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng thời gian đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác. Khi gặp mặt ông Trọng tại Hà Nội hôm 5 tháng 9, ông Siêu cho biết Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước lên tầm cao mới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo kết luận rằng người Trung Quốc không cần phải lo ngại về mối quan hệ nồng ấm của Việt Nam với Mỹ, vì cho rằng với dân số khoảng 98 triệu dân, Việt Nam thuộc về nền văn minh Nho giáo và chưa bao giờ vượt qua Trung Quốc về trình độ phát triển kinh tế. Tờ báo này cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy kiên nhẫn hợp tác với Việt Nam khi nước láng giềng phía Nam đang tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình trong chiến lược cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ.
Vietjet hôm 12 tháng 9 cho biết sẽ nhận tới 12 máy bay Boeing 737 MAX vào năm tới, trong số 200 máy bay công ty này đã đặt hàng với Boeing. Lô máy bay đầu tiên sẽ được giao cho chi nhánh của công ty này ở Thái Lan, Thái Vietjet. Công ty cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Boeing toàn cầu Brendan Nelson tại Hà Nội, theo Reuters. Trước đó một ngày, theo cổng thông tin của chính phủ BGP News, Vietjet và tập đoàn Carlyle đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ thanh toán trước khi giao hàng trị giá 550 triệu đô la nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam. BGP News nói rằng đây là đơn đặt hàng máy bay quan trọng và là một trong những hợp đồng thương mại lớn nhất, góp phần quan trọng đến cán cân thương mại giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hãng hàng không Vietnam Airlines, đối thủ của Vietjet, cũng mua 50 máy bay 737 MAX của nhà sản xuất máy bay Boeing Mỹ, trị giá 7,8 tỷ đô la. Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống và Thủ tướng hoan nghênh thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Boeing và Vietnam Airlines trị giá 7,8 tỷ đô la sẽ hỗ trợ hơn 30.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 10 đến 11 tháng 9 cùng với các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty nhằm tận dụng cơ hội đó để củng cố quan hệ đối tác kinh doanh.
Mỹ và Việt Nam vừa bước vào một quan hệ đối tác mới để khám phá cơ hội chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong lúc Washington đang tìm cách đầu tư hàng tỷ đô la để đa dạng hóa chuỗi cung ứng điện tử nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11 tháng 9 nói rằng họ đang hợp tác với chính phủ Việt Nam để khám phá các cơ hội phát triển và đa dạng hóa hệ sinh thái chất bán dẫn toàn cầu trong khuôn khổ Quỹ đổi mới và an ninh công nghệ quốc tế ITSI được thành lập theo đạo luật CHIPS 2022. Thông báo về hợp tác mới này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn tất chuyến thăm Hà Nội, nơi ông và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tuyên bố lịch sử nâng cấp quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong cuộc họp báo chung với ông Trọng tại Hà Nội hôm 10 tháng 9, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ và Việt Nam đang tăng cường hợp tác trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn linh hoạt hơn. Chất bán dẫn là một lĩnh vực cạnh tranh gay gắt mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ vào tháng 10 năm ngoái đã áp đặt các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung ngày càng tăng cao. Mỹ xem Việt Nam là đối tác triển vọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn đa dạng và linh hoạt, theo thông cáo của Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Washington đưa ra cho báo chí hôm 11 tháng 9. Thông cáo còn cho biết mối quan hệ hợp tác này bắt đầu bằng việc xem xét hệ sinh thái bán dẫn hiện tại, khung pháp lý cũng như nhu cầu về cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động của Việt Nam. Đạo luật CHIPS 2022 được Tổng thống Biden ký vào tháng 8 năm ngoái. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đạo luật này tạo ra quỹ ITSI cung cấp cho Bộ 500 triệu đô la bắt đầu từ năm nay để thúc đẩy phát triển và áp dụng các mạng viễn thông an toàn và đáng tin cậy, cũng như đảm bảo chất bán dẫn an ninh và đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua các chương trình và sáng kiến mới với các đồng minh và đối tác của Mỹ. Sự hợp tác với chính phủ Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ giúp tạo ra một môi trường linh hoạt hơn về chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu an toàn và bền vững. Hợp tác về công nghệ được xem là một trong những đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Mỹ và Việt Nam vừa ký kết trong chuyến thăm Hà Nội của ông Biden. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ mà Nhà Trắng đưa ra hôm 11 tháng 9 nói rằng Hoa Kỳ ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam với tư cách là nước đóng vai trò lớn trong ngành bán dẫn. Hai nhà lãnh đạo cam kết trong tuyên bố chung việc hỗ trợ phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam và cùng hợp tác tích cực để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Mỹ và Việt Nam đã công bố khởi động các sáng kiến phát triển lực lượng lao động bán dẫn, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính ban đầu trị giá 2 triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai, theo tuyên bố chung. Vẫn theo tuyên bố này, Mỹ khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao. Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia hàng đầu ở châu Á xuất khẩu chip sang Mỹ sau Malaysia và Đài Loan. Thống kê vào tháng 2 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy doanh thu chip từ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ tăng gần 75%, từ hơn 321 triệu đô la trong tháng 2 năm ngoái lên hơn 562 triệu đô la sau một năm. Chip nhập từ Việt Nam chiếm 11,6% thị phần ở Mỹ. Theo đánh giá của Bloomberg lúc đó, con số ấn tượng này đưa Việt Nam cùng một số khu vực ở châu Á vào nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực này. Trong số các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la được công bố hôm 11 tháng 9 khi Tổng thống Biden có ngày làm việc cuối cùng ở Hà Nội, có việc xây dựng các trung tâm thiết kế bán dẫn của các tập đoàn Synopsys và Marvell có trụ sở tại California của Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Trắng cho biết rằng một nhà máy Amkor trị giá 1,6 tỷ đô la gần Hà Nội đã được công bố trước đó nhằm lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10. Hiện nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất của Intel được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng đầu tư lên đến 1,5 tỷ đô la.
Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Amcham mới cho biết các công ty Hoa Kỳ có hơn 1.000 dự án đã được phê duyệt ở Việt Nam với trị giá nhiều tỷ đô la. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 12 tháng 9 dẫn lời ông Gregory Testerman nói rằng hiện tại ở Việt Nam các công ty Hoa Kỳ đã có hơn 1.200 dự án được chính phủ Việt Nam phê duyệt để thực hiện với tổng giá trị đầu tư sắp tới là hơn 11 tỷ đô la. Ông cũng được dẫn lời nói thêm rằng con số này chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa sau khi quan hệ hai nước đã nâng lên tầm thành đối tác chiến lược toàn diện. Theo BGP News, người đứng đầu AmCham tại Việt Nam còn cho biết rằng ông hết sức vui mừng vì Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ và rằng điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với quan hệ song phương của hai nước mà còn có ảnh hưởng vô cùng lớn tới sự phát triển của AmCham tại Việt Nam. Có thể nói Việt Nam đã tạo được uy tín vững chắc khi được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là quốc gia có vị trí chiến lược, là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn nhờ chính sách phát triển môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP cao và bền vững, ông Testament nói theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Tin cho hay, ông còn nói rằng AmCham đánh giá rất cao các chính sách và chỉ đạo kịp thời của chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức kinh tế toàn cầu và thúc đẩy môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, phục hồi kinh tế ở Việt Nam. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam. Tin tức cho hay hội nghị cấp cao Việt Nam Hoa Kỳ về đổi mới sáng tạo và đầu tư ở Hà Nội có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ như Microsoft, Google, Intel, Amkor, Marvell, Global Foundries và Boeing. Trong khi đó, phía các doanh nghiệp Việt Nam có Vietnam Airlines, VinFast, tập đoàn viễn thông FPT, công ty nền tảng ví điện tử Momo, tập đoàn công nghệ và internet VNG cùng hãng hàng không Vietjet. Theo VnExpress, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet và VP Bank đã đạt được thỏa thuận hợp tác thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la với các tập đoàn lớn Mỹ nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Tin cho hay Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ trên thế giới, nhất là trong ASEAN. This program has come to you from the Voice of America, Washington.